mà đem ra cho người ta cứu độ cho họ, họ chê, nói ô cái này đâu có địa ngục chu ký, cái thiên đàng chu ký. Rồi họ đọc đi đọc lại họ thấy, mà đối với người đi được con đọc thấy rõ ràng có gì đó. Nhưng bây giờ nói vậy chứ nói thu nói đi xuống địa ngục hôm lên thiên đàng hôm thằng này điên rồi phải không?
Người ta nói điên
nhưng mà đọc cái thiên đàng du ký và địa ngục du ký phối hợp thấy rõ ràng là người ta đi như vậy. Mà hiện tại ông đó còn sống như vậy, ông dương sinh đó, thánh hiền đường đó. Rồi con đọc rồi con cứ tưởng chút rồi qua gặp ông đó. Nhé mắt à, gặp ông Tê Công rồi cũng nhé mắt à, có gì đó.
Còn cái này cũng quên mang cái tấm hình mà con cưới vợ mà ông Tám chứng cho con cái du di đó. Thì hiện giờ là tấm hình nó có hai một cái đè cày mà nó chạy điện, có cái điện chạy như con rắn vậy đó. Thì con thứ sạn đem lên cho ông Tám chứng coi có phải như vậy mà không quên đi.
Không, cái đó không sao, cái đó là cái thiện duyên về nó vui với mình thôi. Bây giờ qua đây mấy người?
Có mình con.
Vậy hả? Đi học cho biết này kia kia nọ, rốt cuộc rồi cũng phải về Việt Nam.
Mà khi qua đây thì Phật Chư Lai với mẫu mẹ cứ khuyên con đều ở Thái Lan, mà lúc đó bắt con chết cũng xin được sống 60 tuổi đó. Tại vì con mê trần mà con không có lo niệm Phật. Thì thấy vết tượng nào cũng hiện lên Đức Phật áo cà sa hết. Con niệm Phật thì áo cà sa của Phật cũng được rõ. Thì lúc đó là con thích cái niệm này kia đó, bắt con chết con mới cứ la lên xin sống 60 tuổi thôi mà con sẽ niệm Phật tối ngày.
Rồi phải niệm đấy.
Bây giờ con bước đầu cũng thấy là tin theo pháp này là vì là con không muốn hồi sinh nữa, nhưng mà không đi cho rồi chứ về đây làm mướn hoài này kia nọ cũng nuôi thân cũng không xong.
Về đi làm chưa?
Con đi làm.
Làm gì?
Lửa chén
thì xa quá, lửa chén còn mấy.
Mà khi con mệt á, thì con phải trị bệnh con là răng gầy răng, con cứ niệm Phật mà con cứ rửa chén
nào?
Lúc đó thì nó không mệt.
Rửa chén ở đây là hành pháp, nó cho hành pháp rửa cho nó sạch chén thì sạch tâm luôn. Đâu? Vậy mà giải nghiệp cho những con thú bị chết trong restaurant đó.
Lúc đó con muốn nghỉ rồi tại
cầu siêu cho những phần tử trong đó. Con thấy con thú mà hình người ta đó là nó cầu siêu như mấy người đó.
Chứ cái con hứa
làm ở đâu là phải đổ hết à.
Con hứa con vô làm việc con sẽ thiền hoài. Thì đâu ngay ngày chủ nhật thứ bảy thì đâu được thiền được tu gì. Con mới mở miệng con nói đổ hứa với thầy thằng câu mà nói gì vô di á. Nếu mà được làm việc thì vô thiền, ngày làm thứ bảy chủ nhật thằng sau một thiền. Vừa nói bữa nay ngày mai mà lại chưa có đổi nghỉ ngày thứ bảy chủ nhật luôn.
Cho nên thế gian con nếm mùi thế gian thấy không? Có gì thiệt đâu á? Thấy rõ rồi ha? Cái vợ cái đồ đó có gì đâu? Cũng là bình thôi. Hả? Thằng này sanh ra bởi một mình rồi chết bởi một mình nữa. Hả? Rồi bây giờ phải lo tu lo thiên hòa, trong thời bê trễ nữa rồi. Làm kiếp người này xong rồi đi chơi kiếp con thú nữa nó mệt lắm. Nhiều vị Bồ Tát cũng xuống làm thú để độ thú lắm. Nhiều lắm nha. Đặt cũng xuống nhiều lắm. Đã xuống thú mà đang phải thú. Nhiều con nai trên rừng nó đầu cũng có hầu quang vậy. Có hầu quang hết. Độ hết. Cho nên ở giới nào bây giờ cũng độ người ta thiên hoa. Các tôn giáo sẽ có người xuất sắc. Chỗ nào cũng có người xuất sắc theo độ nha, độ đợt. Rồi hôm nay có liên lạc gì bên nhà không?
Liên lạc mà dạ, không thấy tới, gửi tiền, gửi quà không tới.
Sao không tới?
tại vì con được làm pháp đinh có hồn cũng xuất về thì Diệp Cộng là gửi đi chứ không cho gửi lại, thành ra thì ngủ thấy bây giờ là 4 tháng là cũng y theo lời ngôi cũng xuất hồn đi đó. Không thấy gì hết.
Gỡ mà bên đó có sổ nhận quà gì mà gỡ?
Gửi gì? Gửi tiền, gửi quà.
Có gì người, người ở Sài Gòn hả đâu?
Đông Xuyên, gia đình ở trên đất nhà chú.
Đông Xuyên thì chắc hơi khó. Phải buồn tiền xe ra hả?
Nhờ người bác chuyển. Hôm trước thì gửi tới, sau này cũng tới. Thì con vừa gửi được một ngày con được ngồi pháp linh, cái được xuất hồn về. Vậy thì bên gác ở bên Việt Cộng đó, nói là bây giờ là khó khăn lắm, gửi được chứ thư từ qua đây khó. Thì bây giờ nó đúng sự thật đi.
Đúng, tháng mấy này khó lắm.
Dạ.
Mình gửi quà về mà không có số gia, số nhận quà thì không có hy vọng đấy. Mà lấy được anh đang thương gì? Chắc sao cũng được mà Lâm Xuyên lâu á, còn cả năm mới nhận được. Trước cuộc đó cũng chuyển tới đó, nó không có đi ra thịt đâu.
Con cũng thấy ba con giờ tu khá hơn con, ông mất rồi. Thì từng ngày theo con, mà ông tu khá hơn con đó. Ông nói mày tu dở người ta mới hay. Con ngủ là cũng thấy được linh thiên trời đất Phật gì hết. Trước con tu là trên cùng Quan Âm. Bảy cặp mà con gì chuyện mà tình cảm mà ngăn là con xin xuống, con ở tu khó quá chở nó. Con xin xuống thế. Lúc đó thì nhắm mắt mới được thấy được Quan Âm. Cầm thổ kinh ở trên một tay chẩn. Con xuống xuống gì cũng khó quá, tu hành này kia nó thấy được đẻ chẩn khó hơn cái này.
Cho nó nghiêm trang ha. Nhưng mà chứ con chưa qua cứu duyên quang để thử lòng. Cứu duyên quang là qua nó đốt mình tiêu không còn gì hết rồi mới hồi sinh. Đừng có sợ, càng tu cao thì càng phải được thứ thật. Tới giờ đó qua đó là đốt, là đốt cứ đi thẳng vô thôi, không sao hết á, rồi nó hồi sinh lại.
Mà con có cấp đó con ngủ được hồn đi tới mà kho tàng bí kíp của trời đất á. Là con vô tới đó con bị bắt là không có ai, có thầy là cứu thôi. Thấy là súng đạn mìn chất lợi ngay chỗ nó cắm hết. Không còn súng nổ nữa, hút hết. Con được vô đó là bị bắt, người ta cắm. Con tưởng là tấm sổ sách, cũng thấy thấy súng không à. Thì sau xếp cái hết.
Sau này những cái đó không có xài được nữa. Súng nổ không có xài được. Sau này mà đúng theo chương trình của Thượng Đế thì tới xứ Việt Nam chỉ thấy người ta ngồi đó, thanh niên ngồi như mắt thiền như thế. Thế giới nó chấn động. Mà cái xứ người ta có an ninh đầy đủ, tu hết, không có sợ cái gì nữa.
Như thầy chứng minh cho con, những các bảy núi thì núi nào con cũng đi hết, cũng biết hết, thì vô gì á. Cái núi núi Tô thì con cũng xuống thì gặp bảy người tăng tu dưới. Con thì ra trận đánh không thắng. Rồi bà mới nói con câu, nói đánh sao mà được, như màn cái lương như vậy đó. Có màn có lốt, bây giờ là mạnh giàu hiếp mạnh hiếp yếu. Con tu đi, con xin đi tu. Còn núi Trà Sư thì thành động tiên, các núi con đi qua thăm hết.
Thần thánh bây giờ bó tay hết rồi. Luật của Thượng Đế đó không có được can thiệp. Cho ma quỷ lộng hành rồi mới đưa ra Đại Hội Long Quang. Còn nếu nó không có động, nó không lộng hành, nó đâu có hội trụ, mà trụ rồi thì tới đó là xử luôn. Thằng Thánh bây giờ cũng có làm. Cho nên để chi, để cho người thức tâm thanh tịnh là quan trọng. Cho nên giữ lòng thanh tịnh để thăng hoa. Thấy không? Chỉ có Phật mới giải thoát. Cho nên mình thấy rõ tôn ngộ không, 72 phép màu mà rốt cuộc cũng phải quy không. Ngộ không, gặp có cái chữ không mà được giữ cửa tờ đó. Đại Thánh đi được đâu có gì. Đừng có sợ qua chỗ đó thì không có cửa, nhưng có lửa chặn đường, mình cứ đi thẳng thôi. Thì nó dễ hơn, siêu sinh hơn.
Mà con cũng thiền, con tu đến ngày tận thế thì con được thấy con á. Mọi là cho là biển thấy Bình Dương, ngôi sao vàng, vàng hết. Mà con là trị bệnh không à, chứ không có làm gì vui. lúc nào được cái là phước đức được bà con làm như là cùi đuôi ghẻ lỡ làm hết cũng quản hết con giúp này kia nọ, con thấy là nếu mà con vô tu cạo đầu lúc đó mới nhìn thấy trong chùa này kia là quỷ ma giả mạo không, không phải là Phật thánh gì hết.
Bây giờ nó thờ vong linh không, không Phật nào tới đâu. Bây giờ mình lấy mắt phàm xét nó thờ vong linh không.
Cái ngày mà tịnh thế mà cái lắc một người cũng đích cùng với Quan Âm ra đời cầm cây cờ Phật chỉ màu nâu đó là cái cờ chánh, ngoài ra cái cờ nào con đừng đi. Ý thứ hai là con sẽ về được Việt Nam thấy đạo vô vi là ít nhất có mấy người bạn đạo thôi, còn bao nhiêu đạo công giáo bất cứ đạo gì cũng được về mà đông lắm. Mà về cũng là dàn trận với nhau mà con là bên vô vi thấy có mấy người rồi con mới trả lời thôi có gì thí đi tới đâu thì tới chứ người ta đông mà ăn thua cái tâm mình thôi. Mà năm 1997 thì nghe được tin về được hay không, con thấy ở trên nó báo.
Nhưng mà tùy theo người ta tu nó mới rút ngắn
rồi. Sẽ có một tiếng hú cá nhảy trên bờ mà nước sẽ thúi hết, súng bắn không được, là đó là con được dạy bảo tại đất Mỹ này, tại Washington. Biết được thì ghê lắm.
Thế thầy, con có một cái pháp, những cái lời mà thu trình bày vừa rồi đó thầy, pháp thì nói đó, đi đó, thì thầy nói đến cái chỗ tịnh không thấy cảnh không thấy gì á, cái đó mới là chơi, còn thấy cảnh đó là không phải.
Cái này là của làm việc của mặt đất.
Dạ, là cái gì
đó. Còn cái tu về đại định là khác. Tu gì giải thoát đại định là cái. Còn đây
cái ảo tưởng thầy,
không phải ảo tưởng, nó có cái việc của trong lòng mặt đất, nhưng mà bữa nay nói về mà mai nó khác
đó, đó. Không thay đổi cũng phải là phải tu như thầy nói đó, phải tu phải mới tu được. Dạ, còn không là cũng đi trong cái giới đồng loạn,
không làm gì. Cho nên xin tiên với Phật phải tu hết nó mới có nghìn năm hòa bình, mà không có tà có chân làm sao có quân bình, có thiên đàng, có địa ngục, có thế gian. Chuyện đó về chuyện thường, mọi chuyện, mỗi chỗ làm việc khác nhau.
Tại vì tôi sẵn là muốn gì đó thầy, thấy cảnh nó phải giả, nó chỉ
cái chỉ về cái thức.
Dạ.
Cái đó mình tu về hư không đại định,
dạ.
Về vô vi, dạ. Hư không đại định.
Dạ.
Chứ còn không có làm việc vô vi.
Không có đi đâu
mà
lòng vòng ở dưới đây
đó
thầy.
Nhưng mà phải có trình độ, nếu không có trình độ phải qua đó một thời gian rồi mới thích tâm mới chuyển biến qua bên kia. Cái chuyện của Thu nó thấy thì tôi hồi trước tôi đi hoài, đêm nào cũng đi.
Đi bây giờ là chuyện mà tu để bỏ đi lần.
Còn mà tới liếm miệng, dính miệng với môi mình đâu có sao.
Nhiều khi tu mà đi vòng vòng thầy về nói tùm lum hết rồi, nhiều người ta nghe
không có, cái đó là ta hiểu cái trình độ khác.
Dạ.
Trình độ phải có nhiệm vụ và có điểm trình độ nó mới thấy cái đó.
Dạ.
Mà không có nhiệm vụ mà không có trình độ muốn thấy cái đó thấy không được. Dạ. Nó nói vậy chứ kêu người ta bịa đặt nói được nó không được. Nó phải có cái trình độ đó và có nhiệm vụ đó, do tiền kiếp nó đã tu như vậy và nó có vậy, đi tu vậy. Rồi một thời gian nó thức tâm nó mới vậy. Đó. Thì rốt cuộc có nói rõ ràng sau này có cơ hội tu thành Phật. Đó.
Phải tu thành Phật. Thầy xác nhận cái lời cho đến tất cả.
Cái chuyện đó là cái chuyện không phải là cái chuyện quan trọng của mình vô vi. Cho nên hồi đó một thời gian tôi cũng có kể trong băng người tôi đi như vậy, động tư nên bạn đi như vậy tôi không chơi với bạn nữa. Thì mới dẹp đó. Chứ người ta có họp đêm nào cũng họp hoài lắm, thấy không? Tới là hai hàng người ta rước mình vô ngồi đàng hoàng, ha. Kinh lễ lắm. Nhưng mà được cái gì? Thành mới dứt khoát đi lên. Nhưng mà sau dứt khoát đi lên thì thấy sung sướng thiệt, nhẹ nhàng. Thì những cái phần đó tới thì họ rủ mình hết, là cho biết trước tình hình và có danh sách của mình hàng ngày. Tới là rước người nào thì có tên mình hết, nếu mà hồi đó tôi chấp nhận và tôi chống lại anh Tư, thì tôi đã đứng ở ngoài đường của Sài Gòn tôi nói đạo là đông người đã theo, nói hết vậy thì cơ. Tình hình Sài Gòn thế nào, nào lộng đất chỗ nào nói hết. Nhưng mà làm được cái gì? Nó chưa chín mùi, không làm được. Tới lúc thì người ta phải sợ. Và những người thấy đó có thể trình độ tu học tới đâu, rồi tới lúc họ điểm nghĩa là sử dụng ngay để chẳng khỏi.
Nhưng mà nếu mà vô cái nhớ đó là làm gì trong cái nhớ đó vẫn còn luân hồi nữa hả thầy?
Cũng phải làm việc, cũng phải luân hồi tùy theo. Nếu mà còn động loạn, còn tham lam là còn luân hồi.
Chứ ra đây đằng mà vô di mình đã đi thẳng luôn đó thầy.
Thì đâu đi đâu đâu rồi nó thấy té ra nó cũng phải giải thoát, không làm gì hết.
Anh Vũ hồi xưa con thấy là con này giúp dân cứu dân độ thế không hả? Giờ con mới tu.
Hồi giờ thánh ráng lên tu
đi giúp người không chứ con không có làm. Giờ này là con thấy thầy là con cũng nguyện con thì tu theo.
Cho nên mình lấy cái thanh sạch, lấy cái nhẹ là quan trọng. Cái con tu rồi con là lận đận vô trong cái khối trượt đó, chỉ bị lợi dụng thôi. Rốt cuộc là người đời cũng lợi dụng mình nữa. Nhưng mà để nó đụng phải, nó thức tâm mình thiên hoa nè. Cái hồi trước đêm nào thì tôi không đi chùa này chùa nọ cứu đỡ người này. Nhưng mà bây giờ tôi thấy thôi, chừng nào họ tưởng thì tôi mình chiếm thôi.
Chứ con thấy là con thời gian trước thì thấy không có trật tự, thì bây giờ này cũng phải có trật tự. Tại vì trật tự là gì? Phải răng kè răng co liên đằng địa ngục cũng vô mình. Ra cũng thấy thời gian trước cũng đi lang băng giúp nợ cho mình, thân mình không tu mà nó giúp người ta cũng không thành. Thành ra giờ này nó có mệt mỏi ha, ai chửi răng đó là thanh tịnh.
Đó.
Con thích là cái pháp này như vậy. Thứ hai là không được hồi sinh. Ngoài ra cái chuyện mà thiên cơ thì đó là chuyện thường. Con thích là thích pháp theo thầy là nhiều thôi.
Thiên cơ là người Việt Nam thấy nhiều lắm.
Dạ.
Có nhiều người nào giờ đâu có tu cũng như bên Montreal có anh chị chỉ ngồi cái châu đốc này. Ở đây rõ ràng á, thì chỗ nào cũng nói được, mà còn trẻ nó mắc cỡ lắm. Sốt tôi thấy là ảo, thấy chỗ này nè, thấy nè, nó trẻ lắm. Sao hôm qua nó học pháp này, nghe giảng có một thời thôi. Đây là tu, học cái pháp này. Ở bên mà ngồi thấy châu đốc.
Ví dụ như mà người ta nói là thiên cơ bất khả mậu là những cái điều mình thấy được trên đó mình không được nói là nói
là không phải bất khả lậu là chuyện khác. Thiên cơ bất khả lậu là chuyện ông trời nắm không ai biết được. Lá bài cuối cùng lập ra là phải. Cái đó là thế gian không biết được. Dù cho thấy không ăn chung gì, bởi vì cái lá cờ cuối cùng là cái lá có lá bài cuối cùng là ông thượng đế ông lập ra là cái gì? Thiên cơ là nắm trong tay của ông thượng đế, không phải nắm trong tay của mấy người thấy.
Đó, còn cái ý muốn nói nhiều người cũng gian nó thấy thiên cơ nói tùm lum hết thấy mà. Ông trời không học, ông trời con.
Thiên cơ bất khả lậu là thượng đế nắm.
Thượng đế nắm.
Cho nên những nhà cũng đặt tiên tri. Lưu Ba Ông của Trung Quốc biết 500 năm về trước, 500 năm về sau. Nhưng mà rốt cuộc cái lá bài đó cũng là thượng đế đó. Hay lắm. Mà chừng nào xảy ra việc đó mới biết. Còn chưa xảy ra việc đó không biết. Thế ra cũng như ông Trạng Trình, chừng nào xảy ra đọc cái bài của ông đúng. Vì như năm nào cũng tí giọng ngọ mẹo đồ gì đó. Rồi rốt cuộc năm nào cũng có hết. 60 năm là có lần rồi. Thì nghĩa là biết năm nào đâu mà đó. Nhưng mà xảy ra là đúng năm đó. Mà cái người mà bị đối đầu thiên cơ, hãy đối đầu thiên cơ chứ. Trả cái nghiệp là trả cái nghiệp. Nhưng nó biết trước nó tránh rồi. Thì cái thế gian thiếu mà càng ngày càng hắc thêm và củng cố sự ác của chính nó. Cho nên cái thiên cơ bất khả lậu là ông trời ông nắm. Chưa đem ra nói gì nói cũng là khiến tu mà thôi, để người ta tu mà thôi chứ không phải là
tại vì cái vấn đề mà nó thấy cái diệu đó cũng chưa phải là đúng đó thầy. Diệu thì nói tại vì thượng đế là nắm hết quyền rồi đó thầy.
Đây con có đọc thiên đàng diệu ký không?
Có.
Ừ, đọc đi. Thấy, thấy thiên đàng diệu ký nó cũng diễn ra rất nhiều nhưng mà rốt cuộc nó cũng xác nhận là vô diễn. Thấy chưa?
Tại vì con có cái tâm mà theo Phật lâu thành ra thì sách vở con coi có một phần thôi. Biết là cái thành tâm là hộ cho thầy là tốt nhất. Lúc giờ coi sách nó tại vì người bước đầu là chưa tìm hiểu, bắt bữa coi, còn con thì đã tin rồi, có lòng rồi thì thôi con cứ nghiến ngồi luôn.
Không mà mình coi đọc là để mình chỉ cho họ biết là mình hiểu rồi đó, mình giảng mà. Sách ta nói như vậy, phối chuyện như cái chuyện đi của tôi như vậy. Nhưng mà bây giờ tôi thấy là cái đường nó như vậy nó đúng hơn, đó là mình độ người ta, cũng như thuyết pháp có bằng chứng. Con hiểu chỗ đó không? Nó hữu ích. À, bây giờ con xem kinh này kia kia nọ, con nói à, kinh nhưng mà mình phải đi như vậy, số cuộc mới đạt tới như vậy. Mình lấy cái bằng chứng chỉ, với ở mấy chỗ này không đem sách vở bằng chứng chỉ nó không có tin, cho nên con phải chịu khó. À, như vậy, à, trang thứ mấy nó như vậy, đọc được không? Thì lúc đó là mình độ người ta, tạo ơn cương, còn hơn con trị bệnh, chỉ cho người ta trị dứt tâm bệnh. Bạn hiểu không? Cho ta tự trị nhất tâm bệnh chỉ con đường. Từ người này nó biết được, nó đem nó nói một cách. Không phải mình đâu. Mình chỉ một một nó biến mười biến trăm biến ngàn biến vạn phát triển luôn luôn như vậy. Thấy không? Cho nên phải đi về gieo một chút thôi, sau này nó sẽ phát triển. Nếu là mình thật, đúng luôn luôn thật như vậy. Để nó phát triển. Dạ.
Con đọc năm sai xưa mà ham đọc cái này. Cái lúc mà con trông cho cái cuốn thiên đàng vũ khí ra cái đọc không thầm đọc đâu mà đọc cuốn thiên đường vũ khí đọc cái sai xưa.
Trên cái trình độ con chưa tới, con cố gắng, con coi như một vị trí, con coi lại cái thiên đàng vũ khí, con mới thấy rõ cái luật trời. Hai cái phối hợp rồi, con thấy vô cùng. Khoa học ở trong đó, cái gì cũng ở trong đó. Đó là đối với trình độ thấp, còn trình độ cao của vô vi khỏi tàn đạo. Không có lập tàn nào thì ta giải thích tàn nào. Quý nắng có con nắng mà con nhẹ rồi con thấy đặt thiên đàng vũ khí hay hơn những người
đặt thiên
đàng vũ khí. Ở đây đó mới trình độ đó thôi, ở đó mình học ở đó. Đây là luân hồi vũ khí con mới thấy hay. Luân hồi vũ khí con mới thấy là cái là của anh này nói đúng. Còn người ta hả, mấy người ăn thịt ăn bà con hả, có cái ai đâu. Nhưng mà không hiểu là ta cho cái luân hồi vô ký ra đó. Thấy mình ăn bà con mình không?
Xưa nay học thì về tìm hiểu Phật giáo mà không có thấy cái đoạn nào mà các Bồ Tát và các nhà sư ta hỏi Đức Phật về vấn đề là cái sự chết rồi có tái sinh không, và cũng không thấy nghe, thở xưa là nghe tin là nghe có luân hồi. Cái điểm là điểm gọi là cũng hơi là lắc léo ở trong đạo Phật, mà không cái gì chứng minh có luân hồi. Bởi vì Đức Phật nói là sanh lão bệnh tử là đau khổ, và nó còn cái vấn đề tái ngược, ai mà chứng minh cái vấn đề tái sanh rõ ràng. Có nhiều cuốn sách thì nói rằng bên đó có những đứa trẻ đó đâu 6-7 tuổi nó nhớ lại tiền kiếp nó, rồi có những nhà báo có đi theo nói này nọ để chứng minh nó có chồng có con, nó gặp cha gặp mẹ đó. Để như thầy những cái điều đó nó cũng là nói cho người Tây Phương thì họ cũng muốn biết về vấn đề đó, cũng có nhiều sách nhưng mà thầy cũng rõ ràng. Xin thầy vui lòng.
Cho nên cái Phật Pháp nó nói cái duyên, Pháp nó nói duyên, Phật pháp có nói duyên, giáo cũng nói duyên. Có duyên thì thiêu ý năng thiêu tư ngộ, mà vô duyên đối diện bất tư phùng. Câu xưa cũng có nói. Mà bên Phật giáo có chứng đó là sanh lão bệnh tử khổ, và Phật giáo có hồi sinh, có sanh. Phật giáo có kinh bản sanh không? Nếu không thì Phật giáo tự kinh làm gì rồi? Vì chưa minh là hành giả chưa hành đúng theo nguyên lý của Phật giáo. Những ngành Phật giáo giữ sách vở của Phật giáo nhưng mà không hành đúng như Phật giáo, và không có nguyên một chút ảnh hưởng nào của Đức Phật vào tâm. Đức Phật là tu khổ hạnh giải thoát, biết định luật sanh lão bệnh tử khổ, mà người đời chỉ ôm lý của Ngài, nhớ khúc và quên khúc. Làm sao chứng minh được quyền đạo luân hồi của tâm linh tại thế? Bây giờ Đức Phật đã cho chúng ta thấy rằng tứ quan và ngũ tạng, thì chúng sanh mọi người ngồi đây đều tứ quan và ngũ tạng. Hỏi cô thú có tứ quan và ngũ tạng không? Có mắt, mũi, tai, miệng và ngũ tạng. Đó là sinh linh bất diệt, cho nên mới xác nhận cái cảnh luân hồi. Có người làm điều ác thì Phật giáo có trách nhiệm, làm điều ác là phải bị luân hồi lục đạo, chịu tận luân hồi lục đạo, trở nên làm con thú. Cho nên Phật giáo nhất bất sát sanh, một khi chúng sanh nhất bất sát sanh không được giết bất sinh linh đạo. Linh là giết cửu quyền thất tổ của sinh linh đạo, vì con người ở thế gian có trăm kiếp mới ngộ được pháp tu. Thì trong đó sự liên hệ không ngừng nghỉ nó đến với chúng ta, mà chúng ta mang nghiệp sát. Lúc ra đời là sát phạt, cũng ông cũng bà, rồi tới lúc tôi cũng sát phạt, rồi lớn lên cưới vợ cũng sát phạt, rồi hàng ngày cũng mang nghiệp sát. Cái ngày hôm nay mang mấy chục kilô con thú, không biết nguyên lý của Phật giáo. Thành ra nhiều người âm thanh không được trong lành mà nói Phật giáo cũng phải mang tội, vì nhất bất sát sanh và chúng ta mang nghiệp sát sanh là chúng ta. Cho nên cái đó phải thích tâm ngay và phải hiểu rằng luân hồi có, sát sanh có, hồi sinh có, và Đức Phật hằng sống được ở Niết Bàn và chúng sanh chưa chịu tin. Cho nên ôm cái sự mê chấp bất minh giáo huấn.
Thưa thầy, nếu mà làm sao mà rõ cái đó là về cái vấn đề tính hay là
không,
còn cái vấn đề mà cái chứng minh
có bằng
có chứng, cái sự luân hồi như mình đã có chết rồi mình sống lại, bởi vì như bao người khác hay là bao nhiêu người theo đạo Phật phần nhiều là tin, mà không có tin bởi vì không có thấy hay là không chứng đó, mà mình tin thì mình có thể uy tín vì thầy hay là vì một cái kinh điển đã lâu đời rồi đã viết như vậy rồi mình tin theo. Cũng như có dịp nói chuyện với những người Thiên Chúa giáo thì số đông họ không tin cái vấn đề luân hồi, cũng như là nhưng mà tôi giải thích cho họ là rằng nếu là họ không tin luân hồi thì họ nói chết để mà về với Chúa, thì tất nhiên là cái sự chết thì nó là đào thai lên trên đất Chúa, thì có là cái tin là họ là có luân hồi rồi, có luân hồi một cách khác rồi. Còn về nhưng mà nhiều người, nếu mà họ muốn hỏi hơn nữa, họ hỏi chứng minh về khoa học là cái người đã chết, ví dụ như anh này là anh, xin lỗi anh Đinh, xin lỗi anh Thu, dù em Thu rồi, tiền kiếp em là gì, bây giờ em đào thai ra như là em Thu đây, ví dụ vậy, thì cũng có nhiều sách nói là mình không có định tâm được, vì nguyên nhân là mình tâm tán loạn, mình không có thiền định này nọ, cho nên mình không nhớ được tiền kiếp. Thì cũng có một đoạn trong Đức Phật nói rằng nghe là gì, Phật nghe là sau khi đắc đạo thì ngài đã nhớ tất cả bao nhiêu cái tiền kiếp của ngài đó, thì cái đó cũng đoạn, cũng một phần là về để cho mình tin, mà về về chứng minh về thực tế thì thấy rằng chưa được ai giải đáp cho nó thỏa đáng à, thỏa mãn.
Tại vì người giải thích và người hành giả chưa thấu đáo nguyên năng của chân thì làm sao giải thích nổi. Cho nên cái người bây giờ kiếp này làm con người, em Thu nó làm con người, mà nó là người ở trong thiện nghiệp, nó làm phước, sao nó có cơ hội sống trong cái chỗ tốt hơn, và nó cứu được cái tiền kiếp nó còn tranh ít nhất. Cho nên nhiều người trong Phật giáo cũng có, nhưng mà tôi thấy rằng kiếp trước tôi là một người, hay là tôi một cái gia đình làm, và ngày nay tôi được làm cái này. Tại vì chúng ta không sao lực và chúng ta không có chép và in thành sách, cho nên người đọc sách tôi không có bằng chứ. Chứ kỳ thật cái này là nguyên vi. Con người mà ở phải cho trong Phật giáo có nói nguyên quản, đó là chứng minh sự hồi sinh của mỗi tâm linh tại thế gian. Nhân tốt quả là thì kiếp này tôi làm điều thiện, kiếp sau tôi sẽ trở về. Vì tại sao con người trở về nó vô minh, mà những người có thiện và có tu, cũng như Đức Phật Thích Ca đã nói rồi, tôi ở một kiếp nào tôi trở về tôi hiểu hết tất cả những chuyện của tôi và thấy rõ rồi, thì chỉ ngài thấy mà thôi, tu của ngài đã. Mà người phàm muốn biết điều này mà không làm thì làm sao biết được. Ông tiến sĩ, ông đi tiến sĩ mà không chịu học làm sao thi tiến sĩ, hành như Đức Phật. Nhưng mà trở lại thờ Đức Phật làm ô danh chứ không ích gì. Thì chúng ta truy tầm chân lý, cái truy tầm lý lực của Đức Phật và hành như ngài, chúng ta ngộ những chân lý ngài và vạch sẵn trong kinh. Hành mà làm sao hiểu được, đây là chân lý mà con người không hành và giới mật làm sao chứa được. Kinh kệ nói một câu thôi tới bây giờ mà ta chưa hiểu. Nhân quả hai chuyện mà phủ nhận cái luật luân hồi đó. Còn bây giờ những người Thiên Chúa giáo nói là tôi không được nhận luật luân hồi, vậy chứ anh mong lên thiên đàng để làm gì? Nếu mà anh nguyên căn là thiên đàng, anh mới mong trở về thiên đàng chứ gì? Quê cha đất tổ anh ở trên đó anh mới về chứ, anh phải luân hồi về trên đó không? Mà kiếp này anh phải làm trọn lành điều thiện như Chúa làm, hy sinh vì người, cứu người, Chúa cũng như chủ trương sát sinh sát sạch thì trả thù. Thế chưa? Nhưng mà anh hành không đúng, mà bây giờ anh muốn hỏi cái luật luân hồi không có, mà lấy cái gì chứng minh? Vì nguyên con người vốn vô hình vô tướng, một điểm liên căn với nhau, và cái thức luôn luôn nó hồi sinh và nó hưởng thượng, và nó muốn về chỗ thanh nhẹ. Người nào cũng vậy, không phải là Thiên Chúa giáo mà Phật giáo cũng vậy, muốn trở về sự thanh nhẹ. Tôi không muốn làm ô danh, tôi không muốn trần trược, tôi không muốn sự trì trệ, ai cũng muốn như vậy. Nhưng mà liệu có hành không giải được nghiệp cho chính mình không? Hay là chúng ta trói buộc thêm đầy nghiệp trong mình, và chúng ta vừa ôm nghiệp và muốn lên thiên đàng? Thì cái đó trong tâm thức mọi người có thể chứng minh được. Cho nên khỏi cần lấy bằng chứng gì, chính họ phải làm bằng chứng. Ngày nay họ nói vậy, ngày mai là họ có chuyện rồi, thấy chưa? Cho nên cái bậc nhân nào quả nấy rất rõ rệt.
Xin còn câu hỏi nữa. Giờ thầy giải đáp cho là Phật bảo chúng sinh bất dâm bất sát bất vọng, mà cái vấn đề dâm dục thì nó cũng là một cái điểm, nghe là Phật nói nếu mà người mà tu mà còn dâm dục á thì cũng như nấu cá không làm cơm. Thì bây giờ đó, cũng có một lần lúc lâu lắm hội Việt Nam, tôi có gì gặp mấy nhà sư, gặp nhà sư cũng có gặp ông cha cũng có, người Pháp cũng có, và hỏi bây giờ cái phương pháp nào để diệt dục. Thật sự thì gặp ông cha thì ông nói rằng nghe là Selakras gì đi, đó là nghe trời nó đặt ân ban, thì cũng có những câu trả lời quanh rồi mình cũng không ngờ, không nắm được cái yếu tố gì hết. Thì nói mình ăn chay, mình ráng giữ giới, mình kềm hãm thân mình thì nói vậy, nhưng mà cái điều đó cũng là một cái điều đôi khi nó có người cũng ngại hỏi, cũng khó hỏi, hay là rồi hỏi cũng không được giải đáp thỏa mãn, rồi chuyện đâu cũng còn có đó. Thành nếu người ta cũng đã có biết những cái phương pháp
rất chặt chẽ, tôi giải gì tôi giải là rõ trước mắt, dâm dục để chi, để thực tâm. Con người bị giới hạn bởi cơ năng eo hẹp, kim mộc thủy hỏa thổ, nước lửa gió đất, tứ giả hợp thành đều giới hạn. Như tôi đã chấp nghĩa này, anh ta nên mạnh quá, tối nay tôi gặp cô này là chắc là tôi dâm dục tới sáng. Nhưng mà cho anh liếp thì nữa cũng chuẩn bị cái băng ca trước anh đi. Phải giới hạn không? Không có khả năng. Nên cái dâm dục đó để chi? Để thức tâm và thấy sự sai lầm của chính mình, và chính mình đã hoang phí cái nguyên năng của cả càn khôn vũ trụ, cấu trúc thành cái thể xác siêu nhiên tinh vi tốt đẹp như thế này mà mình hủy hoại. Sau những cơn dâm dục đó rồi tâm hồn mình thế nào? Bơ phờ, mặt mày tối tăm, mình không thích. Đó là đưa về gì? Thích. Thấy chưa? Cho nên nguyên lý của Phật giáo có nhắc bỏ những cái đó, nhưng mà có nhắc luôn cái thích nữa. Thích thì tự nhiên bỏ. Khi mà thích thấy nguyên khí của tinh khí thần là tam bảo quý báu nhất của chuyển thiên địa này, để hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, thì lúc đó người mới hướng thượng và chọn một cái pháp để nuôi lại, nuôi dưỡng lại cái nguyên khí. Có người dâm dục rồi mất nguyên khí, cho nên thở ẻ, bơ phờ, và cái lỗ mũi là để thu dưỡng khôi phục nguyên khí. Cho nên có tư quan. Con mắt là thiết, mô thiết. Con mắt thấy được sự đau khổ, chúng ta cứu rỗi, mô thiết. Lỗ tai chúng ta tỉnh, định, định thức, nghe. Còn lỗ mũi chúng ta giữ nguyên khí có càn khôn vũ trụ để trực. Phải không? Mũi cho chúng ta co lên để tim chúng ta định. Cho nên tư quan bất định thì sinh ra gì? Dâm loạn. Còn thuốc cũng vậy, mắt mũi tai miệng chỉ biết dâm loạn mà thôi. Con người cũng vậy, biết dâm loạn mà thôi. Cho nên tôi có làm bốn câu thơ thiên địa hữu tình nhân loại quá, mặt người thiên tánh nhận không ra, long lanh trước mắt cho là đẹp, quá dục quần sanh lãnh khổ mà. Chúng ta mới thực tập, phải đi cái giai đoạn đó mới thực tập. Cho nên bên Phật giáo ông Thích Ca không bị cấm lấy vợ mà không để con, mà sau ngày lấy vợ để con rồi ngài thức tâm. Nhờ cái gì? Nhờ cái sự đau khổ của chúng sanh triền miên không ngừng nghỉ, vì sự tham dâm. Sau ngài đã quan sát, nhờ cái cảnh đó ân sư của ngài và kích động tâm ngài, ngài mới vào hình tự tu. Cho nên hoàn cảnh hiện tại của mọi người là ân sư thanh độ mọi người đã thức tâm. Cho nên mọi người sau khi hành dâm rồi là chán ngán, không chán ngán rồi không thích nữa. Thì để thức tâm sau một hành động bất chánh sát rồi thức tâm và ăn năn hối cải, lúc đó là nó mới nắm vững tình thế gì. Cho nên Phật giáo mà khi người đó thức tâm rồi, người đó tự cấm và giữ giới. Còn bước vô kêu nó cấm và giữ, nó lại loạn thế. Cho nhiều người chừng bỏ cuộc. Còn cái đoạn này, những cư sĩ nhà trước tu thấy rồi, thức tâm, tự mình cấm giới và lo nguyện là tu như Đức Thích Ca, đâu có như tu thấy. Mà ngày ra ngoài rừng để sống tất cả những dâm bạo ngoài rừng, là con thú là dâm bạo nhất. Nhưng mà ngài đã thức tâm, ngài chỉ giữ cái tịnh thôi, rốt cuộc là để giữ cái đó. Thì những cái sự động loạn ở xung quanh không thể quyến rũ lại được tài và đổ tất cả những sự động loạn ở xung quanh. Đó thì chứng minh ngài đấy khí lưỡi và để khai thông ngũ tạng và chân tâm của ngài, ta cứ dùng vật chất làm sao khai thông được? Chỉ dùng ngoại cảnh, dùng hình tướng mông lung và không có thực chất và không sử dụng thực chất sẵn có và không sử dụng khả năng sẵn có của chính chúng ta và cả tin như khả năng sẵn có của chính chúng ta, làm sao chúng ta tiến tới một bước được? Cho nên phải có cái pháp trong chùa, ngoài đời cũng có pháp. Cười cũng là cái, cũng là pháp, vui quá buồn quá cũng là cái pháp, nắng cũng là pháp, mưa cũng là pháp, vạn pháp, 84,000 pháp môn, bất cứ một hành động cái pháp để cho phần hồn thức. Cho nên chúng sanh không hiểu và ở trong mê lầm chấp về chữ, chấp về lý và không thực hành và không chịu quy không, làm sao có thức tâm? Phải quy không mới kêu bằng giải nghiệp. Bên Phật giáo nói rất rõ nghiệp. Vô hỏi ông sư nhiều, nói nghiệp con còn nặng. Chỉ trả lời bao nhiêu, nói gì nữa giờ. Nói nhiều nó cũng không hiểu. Nghiệp con còn nặng. Mà hỏi cái gì là nghiệp, nó cũng không biết. Giờ rồi cũng thẳng biết cái nghiệp. Nghiệp là tự mình trói buộc. Tham dâm trói buộc, càng ngày càng trói buộc thêm. Hồi nhỏ mình sơ sanh đâu có một miếng gương lành mà ngày nay càng trói buộc thêm. Động thêm khổ tâm thêm. Cái vợ gã chồng rồi tánh tình bất ổn do tham sân. Cái tánh tham dâm sân đủ thứ bệnh ở trong cơ tạ ngay người. Từ đó thức tâm giết rồi như thế này, tự giải nghiệp tâm thức. Nghiệp đang bao vây tâm thức chứ không phải cái nghiệp lực. Cái chuyện mà hiện ra trước mặt trong tâm thức, tâm bệnh của chúng ta quan hệ. Mà thức tâm rồi thì chữa bệnh trong Phật giáo nó hết. Khoa học hiện đại, những cái gì hay nhất bây giờ là Phật, ông Thích Ca nói hết. Không có chỗ nào sót. Tại người đọc kinh không hiểu ông Thích Ca nói hết. Nói hết trời. Khoa học, quân sự, cái gì nói hết. Vì tu chưa đủ thanh tịnh và giải không, giải lại không phân minh được cái lời nói này. Chứ còn ngài nói có cái thức là đủ rồi. Trong Phật giáo bất cứ ông sư nào cũng về cái thức, nhưng mà mấy ai nắm được cái thức. Nhưng phải hiểu hoàn cảnh, kích động và phản động để đưa cho chúng ta trở về tự thức. Cũng như cái hoàn cảnh kích động và phản động nó đã đưa Đức Ca đã thành công. Ngài lập hạnh hy sinh vô cùng của chính ngài, nhưng họ mới ảnh hưởng chúng sanh tự hy sinh để tiến qua. Còn thứ ngày hôm nay trên mặt đất được hy sinh đã thân xác mới được chuyển trở lại làm con.
Thưa thầy, đã vấn đề mà ý thức hay là thức thì được nghe và cũng được hiểu cái pháp để mà để làm chủ được cái dục tâm và dục tình thì chưa.